Một người mà trước kia nhiều lần nạo phá thai, vậy phải làm cách nào để hóa giải những tội lỗi này ạ?
Thế giới này, cái chuyện đó nó đơn giản, không có gì đâu. Bây giờ mình đừng có tính tới cái chuyện đó. Đây là cái nhân quả của kiếp này. Bây giờ cái nhân quả gì không biết, nhưng mà có công đức tôi về, rồi dẹp hết. Cái đây là do cái nghiệp thôi mọi người, nó sẽ đến tới và nó sẽ đoạn, mày không có thể ra đời được. Người mẹ làm cái chuyện này là do cái nghiệp. Nhưng mà khi mà đã biết được thiền tông, chuyện cái này không, nghiệp chướng bổn lại không, không có thật. Thế giới này, chừng nào mà người mẹ ở lại thế giới này, trái đất này, thì phải theo cái nhân quả này. Nó đừng có lo, đừng có tính thôi. Người mẹ ở lại thì bị dính nhân quả cái này, còn người mẹ về thôi xong hết rồi, nó hút ngược lại rồi. Rồi đừng có lo cái chuyện đó. Rồi hỏi tiếp đi.
Một người tên A cướp của một người, cướp của người tên B. Như vậy cái nhân quả của hai người A và B này được giải thích như thế nào ạ?
Nhân quả hồi trước anh cướp tôi và tôi cướp được về. Còn nếu mà đời này tôi cướp mà tôi không có nghiệp trước thì kiếp sau tôi trả lại. Còn tôi có công đức dẹp tôi về để bỏ. Thế giờ bởi vì nghiệp chướng bổn lại không, thế gian này sống ở đây thì phải thanh toán bằng nghiệp. Còn tôi về hết nghiệp. Tôi có công đức là hết nghiệp. Đó, đừng có lo chị đấy. Khi mình ở lại mới tính tới cái chuyện này, chứ nghiệp ở thế gian. Còn khi mà về rồi, chuyện thế gian kể gì không có. Giống như ở đây, con làm gì không biết, thiếu nợ tùm lum tà la, nhưng mà tôi qua Mỹ rồi, việc làm kể gì không có vậy rồi. Thấy không? Ô, qua bển thì tôi phải sống theo cái thế giới bển rồi. Chứ còn tôi ở đây thì đòi nợ tôi đó. Giống như con bây giờ con đi còn thiếu nợ không biết, nhưng mà con chạy qua được Mỹ rồi, có ai đòi nợ được không? Hoàn toàn không coi vậy. Tôi chạy được về Phật giới rồi. Thì kể như thế gian đó, tôi không có mắc nợ gì sợ trời cả. Nó yếu căn bản này. Giờ hỏi tiếp đi.
Khi mang thân người mang nghiệp sát sanh, hoặc là mình ăn thịt động vật, như vậy thì nhân quả mình có phải trả nhân quả với con vật đó không ạ?
Nếu ở đây là trả, về gọi trả. Ở lại đây thì trả, về gọi trả. Dây nợ mà còn ở đây thì ở phải trả, qua Mỹ gọi trả. Qua bển đời tôi trả. Rồi, nói vậy thôi. Đơn giản không có gì hơn đó. Vì thế mà ông Trần Nhân Tông, ông dám chơi chỗ này, ông tu thành Phật rồi đó. Ông dám giết người luôn. Tôi giết đây là tại vì ông ăn cướp nước tôi giết ông. Chứ không, nếu mà tôi vô tình, tôi cố ý tôi giết là không được. Mà một người hiểu thiền tông không có làm cái chuyện tà bậy, mà làm là phải làm có bài bản. Bây giờ tôi nói thiệt á, mình ở đây mình chửi một người nó không có thua. Mình phá đi cả một cái hệ thống đạo người ta, ghê gớm lắm. Chứ không phải nhỏ đâu, ai phá nổi. Nếu một mình đứng trực tiếp mình phá thì mình chết liền. Nhưng mà mình phá bằng pháp lý, nhà nước khen mình luôn á. Phải hiểu cái căn bản này. Ai dám đứng. Bây giờ ai dám, khi mà chùa Thiền Tông Thiên Diệu nó chưa ra cái này, ai dám nói động tới bất cứ cái gì. Mà bây giờ chùa Thiền Tông nó ra rồi, nó đã có thứ lớp rồi, nó nói bằng pháp luật. Chứ còn cái chùa người ta con biểu đóng cửa, không dám đâu. Mà con nói về này nó chánh quyền ơi, chùa nó treo bảng không rõ ràng, nó là trù giả. Chánh quyền đóng chứ đâu phải mình đóng đâu. Nhưng mà do mình sát động mới đánh. Nhưng mà mình phá được cái tà này, nhưng mà đều là để cho cái thiền tông nó nở lên. Trái lại nó có công đức. Bởi vì nhờ người này phá cái này thì cái thiền tông nó mới nổi lên được. Thì có nhiều người ta mới theo. Chứ nếu mà không có cái sự thật này, ai theo thiền tông? muốn theo truyền tông là nhờ nhân dân giải thích rõ ràng người ta mới theo, chứ chùa nói ra cũng không ai theo đâu. Nó quan trọng nhất là cái người hỗ trợ nè. Tôi nói thiệt, cái chùa truyền tông cái kiểu mà không có nhân dân là nó lấy lâu rồi. Vừa rồi thấy không? Là nó cúp chùa, nếu mà tôi không dám đứng ra nói, nhưng mà nhân dân nói nó trốn. Xin lỗi, chùa mà tiền tông nó giữ mà không có nhân dân thì kể như là cái chùa mất, chứ không phải nhỏ đâu. Rồi hỏi tiếp đi.